Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị lãnh đạo trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp, kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng được quý vị trong ban lãnh đạo trung tâm bảo trợ xã hội tạo điều kiện cho chúng tôi đến đây để thăm toàn thể quý vị, và sau đó cũng có đôi lời trao đổi về Phật pháp với quý vị. Thì trước hết chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị trong ban lãnh đạo cũng như toàn thể quý vị hiện diện nơi đây được nhiều sức khỏe và luôn có được niềm vui. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, khi chúng tôi vào đây được biết quý vị là những người được diễm phúc nhà nước tạo điều kiện cho chúng ta vào đây để có một cái cuộc sống đoàn thể và được sự chăm sóc của các vị ở trong ban lãnh đạo và được sự trợ cấp của nhà nước. Thì có lẽ có những vị vào đây cũng nghĩ rằng mình khổ, cũng có những vị cho rằng mình vào đây mình vui. Tùy theo cái suy nghĩ của mỗi vị. Nhưng chúng tôi biết rằng trong cuộc sống, quý vị nghĩ rằng mình là cái người bất hạnh, khổ. Thế nhưng xin thưa với quý vị, không ai không khổ. Tất cả chúng ta khi sinh ra làm người đều khổ hết. Chỉ có người thì khổ về vật chất, người thì khổ về tinh thần. Nghèo thì khổ về vật chất, giàu khổ về tinh thần. Trong cuộc sống, khi chúng ta thiếu thốn vật chất, sống trong một cái hoàn cảnh như thế này, quý vị sẽ nghĩ rằng mình là cái người bất hạnh, mình là cái người đau khổ. Chúng ta nhìn những người ở bên ngoài, họ có một cái cuộc sống đầy đủ về vật chất, họ có nhà lầu, xe hơi, họ có tiền bạc, chúng ta nghĩ rằng họ có hạnh phúc. Nhưng xin thưa với quý vị, quý vị có đi vào trong nhà người ta hỏi xem coi người ta có khổ không, thì người ta sẽ nói cho quý vị nghe rằng họ vẫn khổ. Họ không khổ về vật chất như chúng ta, nhưng họ lại khổ về tinh thần. Đức Phật có dạy con người chúng ta sinh ra ở trên cuộc đời này ai cũng khổ. Trong đó có 8 cái khổ căn bản. Sinh ra là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Đó là chúng ta bị khổ về thân. Còn tâm là cầu không được khổ, thương yêu mình phải bị xa lìa cũng khổ, rồi mình oán hờn nhau mà phải ở chung với nhau cũng khổ, năm ấm lấy lừng cũng khổ. Đó thuộc về khổ tinh thần. Như vậy quý vị cứ xét lại xem, khi sinh ra làm người không ai tránh khỏi 8 cái khổ này. Không ai tránh khỏi 8 cái khổ này. Sinh ra là khổ. Quý vị có tin là lúc sinh ra chúng ta có khổ không? Nếu mà không khổ thì khi sinh ra thì người ta cười hay người ta khóc? À, sinh ra người ta khóc. Khóc đó là gì? Là khổ. Khổ cho nên mới khóc. Chứ nếu mà sinh ra không khổ thì ta cười rồi chứ không ai khóc hết. Nhưng là em bé nào sinh ra cũng khóc. Rồi bệnh khổ không? Bệnh khổ. Khi chúng ta đau cái răng cũng khổ, nhức cái đầu cũng khổ, đi không được cũng khổ, ăn không được cũng khổ. Rồi già khổ không? Già cũng khổ. Già rồi tai điếc, mắt mờ, chân đi không nổi. Rồi là khi ăn được khi không, trong người lúc nào cũng uể oải đau nhức. Đó là cái khổ về về già. Rồi chết có khổ không? Chết rất khổ. Chúng ta chứng kiến những cái người chết, người ta đau đớn dữ lắm. Thì như vậy thân của chúng ta đã có bốn cái khổ đó rồi. Dù cái người đó có ở nhà lầu, có sung sướng, họ cũng không tránh cái khổ đó. Rồi còn những cái khổ về tinh thần, như thương yêu xa lìa phải khổ. Khi mình thương một người nào đó mà mình không được sống chung với họ, hoặc khi mình thương một người nào đó mà người ta bỏ đi hoặc là người ta chết, thì chúng ta cũng khổ. Rồi cầu không được cũng khổ. Bây giờ quý vị ở đây, quý vị cầu mình được có cái nhà, mình được có vợ có chồng, mình được hạnh phúc, mình được nhà lầu xe hơi, nhưng mà quý vị cầu không được, mình cũng thấy khổ. Rồi oán giận nhau phải sống chung cũng là một cái điều khổ. Chẳng hạn như chúng ta ở đây cùng chung sống một trại với nhau, mà hai người không ưa nhau mà cứ giờ phải sống nhau, đụng gặp mặt hoài, ra vào gặp nhau cũng là cái khổ. Rồi năm ấm lấy lần là khổ. Năm ấm này á thì quý vị có lẽ chưa được hiểu tới đâu, thì nói về cái tinh thần của chúng ta, khi lúc này khi lúc kia, lúc thì á mình vui, lúc thì buồn, lúc thì mình thấy hạnh phúc, lúc mình thấy đau khổ. Như vậy thì từ thân của quý vị cũng đã khổ, và cái tâm của chúng ta cũng luôn luôn thay đổi, luôn luôn có những cái bức xúc. Cầu không được cũng khổ, thương yêu mà phải xa lìa cũng khổ, mà mình oán thù nhau, mình sống chung với nhau cũng khổ. Đã mang thân người, tất cả chúng ta đều có chung những cái nỗi khổ đó. Do vậy mà chúng tôi xin thưa với quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị vào đây là khổ, mà những người ở bên ngoài họ sung sướng, họ cũng có sung sướng một mặt nào đó, chứ không phải là họ sung sướng hoàn toàn. Họ cũng có cái khổ của họ, chúng ta có cái khổ của chúng ta. Đó là chúng tôi nói về cái khổ bản thân, rồi cái khổ về tinh thần. Ngoài ra chúng ta còn cái khổ gì nữa? Cái khổ về hoàn cảnh. Nóng quá mình cũng khó chịu, mà lạnh quá cũng khó chịu. Chưa kể đến những cái khổ do thiên nhiên gây ra, như động đất. Rồi vừa rồi quý vị có nghe ở trên thế giới bị cái gì? Bị cái gì mà chết rất nhiều người đó? Sóng thần, bão, lụt, hạn hán, đủ thứ hết. Như vậy khi chúng ta có cái thân này, sống trên cuộc đời này, tự thân chúng ta đã có những cái khổ. Hoàn cảnh ở bên ngoài có thể từ xã hội, từ thiên nhiên gây ra cho chúng ta những cái khổ. Mỗi một người có những cái khổ khác nhau. Không ai không có khổ. Thì quý vị có hiểu được như vậy, chúng ta sẽ an phận. Chúng ta không có trách trời, không có trách người, không có trách ai hết. Bởi cái khổ đó nó do chúng ta tạo ra chứ không phải là do ông trời. Chúng tôi lấy thí dụ, bây giờ mỗi một người chúng ta có một cái thửa ruộng. Ngày hôm nay quý vị ăn cái trái khổ qua. Khổ qua nó đắng hay nó ngọt quý vị? Rồi, khổ qua là đắng. Rồi thí dụ như giờ chúng ta ăn trái ớt, ớt thì nó cay hay nó ngọt? Ớt thì cay. Như vậy thì chúng ta có một cái thửa ruộng, có một cái thửa vườn. Trước đây chúng ta không biết, chúng ta trồng cái hạt khổ qua, trồng cái hạt ớt. Ngày hôm nay chúng ta phải ăn gì? Ăn khổ qua, đúng không? Ăn ớt. Hôm nay chúng ta có trái ớt, có trái khổ qua, là cái trái cay, trái đắng, là do cái quá khứ chúng ta trồng. Chúng ta trồng cái ớt, trồng cái khổ qua, cho nên ngày hôm nay mình mới ăn trái ớt và ăn trái khổ, khổ qua. Chúng ta có một miếng vườn mà chúng ta trồng cái ớt, cái khổ qua, bây giờ có trái thì chúng ta phải ăn. Như vậy chúng ta không nên trách là tại sao ông trời hay là người khác, mà do chính chúng ta đã trồng cái ớt đó và trồng cái khổ qua đó, ngày hôm nay chúng ta phải ăn cái cay, cái đắng đó. Hiện tại của chúng ta khổ hay là sướng đều do cái quá khứ chúng ta tạo. Có nghĩa là có nhân thì phải có quả. Chúng ta không trách trời, không trách người, không trách nhà nước, không trách xã hội, mà đó cái nhân và cái quả của chúng ta. Thí dụ hồi trước đây chúng ta chịu khó học thì ngày hôm nay chúng ta sẽ trở thành những cái người tốt, có người có góp ích cho xã hội. Còn trước đây thí dụ giờ chúng ta không chịu đi học, chúng ta mê chơi, thì bây giờ chúng ta phải chịu thiệt thòi. Đó là nhân và quả. Ngày hôm nay sẽ là cái nhân của tương lai. Cái ngày hôm nay của chúng ta là cái quả của quá khứ, và đồng thời cũng là cái nhân của tương lai. Trước đây mình gieo hạt ớt, mình gieo hạt khổ qua, bây giờ mình phải ăn cay, ăn đắng. Ngày hôm nay mình cải tạo, mình trồng lại cây đu đủ. Đu đủ ngọt hay là cay? Cô đủ ngọt. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta gieo trồng lại cái hạt đu đủ, thì trong tương lai thì sẽ ra cái gì? Nó sẽ ra đu đủ. Hiện tại sẽ là cái nhân, và tương lai sẽ là cái quả. Vậy nếu quý vị muốn tương lai của mình được tốt đẹp thì ngày hôm nay mình phải gieo lại cái nhân, nhân tốt. Nhân tốt thì mới có cái quả tốt. Bây giờ quý vị gieo cái hạt đu đủ thì trong tương lai thì nó sẽ ra quả, quả đu đủ. Đây là một cái sự thật rõ ràng, nhân quả không sai. Khi quý vị biết được nhân quả như vậy rồi, biết được là ngày hôm nay mình khổ là do cái quá khứ mình đã gieo cái nhân xấu. Cũng như vừa nãy chúng tôi trình bày quý vị, mình không biết, mình đi gieo cái ớt, gieo cái khổ qua, cho nên bây giờ mình phải ăn cay, ăn đắng. Mình muốn trong tương lai của mình hết khổ, được sống một cuộc đời hạnh phúc đầy đủ hơn, thì bây giờ chúng ta phải gieo lại cái hạt giống khác. Thì tương lai chúng ta sẽ gặt được cái quả tốt. Đó là nhân quả rất rõ ràng. Như vậy thì bây giờ chúng ta có khổ thì mình có nên trách ông trời hay không?
Không.
trách ông trời cũng không được, bởi vì ông đâu có làm cho chúng ta khổ đâu. Từ chúng ta gieo thì bây giờ chúng ta phải gặt cái quả đó. Không có ông trời nào mà bắt chúng ta khổ, mà không có ông trời nào cho những người kia sướng. Nếu ông trời mà ông cho cái người kia được giàu sang sung sướng mà ông bắt quý vị phải vô đây ngồi khổ sở như vậy đó, thì ông trời đó là cái ông không công bằng. Không công bằng. Người ta có thể nói rằng ông là cái ông ác chứ không phải là ông hiền nữa. Bởi sao? Bởi vì tại sao ông lại cho cái người kia được hạnh phúc, được sung sướng, được đầy đủ mà ông bắt quý vị vào đây để chịu cái khổ như thế này? Không phải do ông trời, mà đó là do chúng ta. Cái nhân chúng ta gieo, bây giờ chúng ta gặt cái quả. Ngày hôm nay chúng ta muốn cái quả của mình tương lai được tốt thì mình phải gieo lại cái hạt giống khác. Vậy thì chúng ta vào đây, chúng ta vui vẻ để chấp nhận cái quả mà mình đã gieo. Không nên than phiền, không nên oán trời, không nên trách người. Nếu mà chúng ta để cái thời gian oán trời, trách người, nó cũng không có lợi ích gì hết. Chúng ta lấy một cái thí dụ. Có hai người phạm pháp bị vào trong tù. Hai người phạm pháp bị bắt vào trong tù. Một người thì họ nghĩ rằng do họ phạm pháp cho nên họ vào đây, thôi thì mình cố gắng mình chịu lãnh án tù 2-3 năm gì đó, xong rồi thôi mình đi ra. Thì cái người này họ biết cái nhân cái quả của họ, họ rất vui. Họ ở trong tù mà họ sống một cuộc sống thoải mái, vui vẻ, không có gì buồn khổ. Còn cái người thứ hai cũng phạm pháp mà vào tù, anh ta đau khổ. Anh ta không thấy được cái nhân quả của anh, lúc nào anh cũng đau khổ, lúc nào anh cũng bực phiền. Như vậy thì trong hai người, một người đi vào tù, họ rất là hoan hỷ, họ rất là vui vẻ, bởi vì họ nghĩ rằng họ vào đây, đó là cái nhân cái quả của họ, họ cứ việc vui, họ sống cho hết mãn tù họ ra. Còn cái anh kia thì anh cứ bực bội, anh than, anh khổ, rồi anh trách người này, anh trách người kia, anh trách nhà nước, anh trách xã hội đủ thứ hết. Như vậy thì anh ngồi đó anh trách thì có được cái gì hay không? Không được. Anh ngồi anh có trách, anh có buồn, anh có bực thì anh cũng phải ngồi tù đúng hạn anh mới ra. Vậy thì tại sao chúng ta không biết làm như cái người kia là thôi mình chấp nhận, vui vẻ sống? Quý vị cũng vậy, chúng ta sống một trong cái hoàn cảnh như thế này, chúng ta cứ vui vẻ mà sống. Chúng ta đừng nghĩ rằng là mình vào đây là khổ, mà những người ở ngoài xã hội là sướng. Ai cũng có cái khổ hết. Nếu chúng ta biết biến cái khổ đó thành cái vui thì nó là vui. Còn nếu mà chúng ta cứ ôm ấp cái khổ đó thì cái khổ đó nó cứ dai dẳng, mà nó không có lợi ích gì cho chúng ta. Như vậy thì đối với Đạo Phật, Đức Phật nói rằng tất cả đều do nhân và quả. Mình muốn cuộc đời của mình có hạnh phúc, giàu có, sung sướng thì mình phải gieo một cái nhân. Có nhân thì mới có quả. Mà trong Đạo Phật nói mình muốn được như vậy thì mình phải biết bố thí. Bố thí có nghĩa là mình cho người ta. Cho người ta có nghĩa là mình đem tài sản, đem sức lực của mình cho người khác, đem lại cái niềm vui cho mọi người, thì trong tương lai mình sẽ có được cái niềm vui, mình sẽ có được hạnh phúc. Đó là nhân quả rõ ràng. Vậy thì quý vị vào trong này, chúng ta không có điều kiện để bố thí. Chúng ta không có điều kiện để bố thí. Thế nhưng Khi quý vị hiểu ra rồi, quý vị cũng vẫn có thể làm được cái việc đó. Đức Phật dạy rằng, nếu người nào biết bố thí bằng tiền của, quý vị thấy ngoài đây có rất là nhiều những vị hảo tâm, họ vận động những người có hảo tâm đến đây để giúp đỡ cho quý vị. Đó gọi là tài thí. Người ta có tiền, người ta bỏ ra, người ta đem đến đây để ta giúp đỡ cho quý vị, người ta đem cái niềm vui lại cho quý vị, thì tất nhiên trong tương lai họ sẽ được hưởng cái quả. Cho nên mình thấy những cái người họ làm những cái việc từ thiện đó, hiện đời họ không có nghèo mà họ cứ giàu mãi, mà qua đời sau họ cũng vẫn giàu mãi. Đó là do cái nhân họ biết bố thí. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm cái gì để mà gieo cái nhân, để trong tương lai mình có hạnh phúc, mình được giàu sang. Điều kiện của quý vị ở đây không thể có tiền để đi cho người ta, nhưng quý vị có sức lực để giúp đỡ mọi người không? Có không? Có. Chúng ta không giúp người ta bằng tiền thì mình giúp người ta bằng sức lực của mình. Ở trong đây chúng ta có thể giúp cho các bạn bè, các những cái người cùng chung sống với chúng ta. Hoặc là quý vị có thể khuyến hóa những người chung quanh chúng ta biết những cái điều tốt đẹp, hạn chế được những cái nóng giận, thì đó cũng là một cái hình thức bố thí. Trong đạo Phật gọi là pháp thí. Thí dụ giờ người ta giận nhau, đánh nhau, chửi nhau, quý vị có một lời khuyên: người ta đừng có đánh nhau, hoặc là đừng có chửi nhau, đừng giận nhau. Quý vị thấy cái đó mình làm được không? Làm được. Đó cũng là cái hình thức bố thí đó quý vị. Rồi thí dụ như bây giờ người ta đau ốm, quý vị an ủi, giúp đỡ người ta. Điều này quý vị làm được không? Làm được. Đó là cái hình thức bố thí. Bây giờ quý vị làm được những cái điều đó là chúng ta đã cải tạo được cái hạt giống tốt. Trước đây chúng ta gieo cái hạt giống xấu, bây giờ mình phải chịu cái quả cay đắng. Ngày hôm nay quý vị làm được những cái điều đó, giúp đỡ những người chung quanh chúng ta, những bạn bè chúng ta, rồi chúng ta an ủi họ, khuyến hóa họ những cái điều tốt. Đó là chúng ta đang gieo lại cái nhân tốt, để trong tương lai quý vị sẽ được hưởng cái quả hạnh phúc giàu sang. Đây là nhân quả rõ ràng. Những cái mà chúng tôi trình bày, quý vị thấy rằng mình có làm được hay không? Quý vị có làm được không ạ? Dễ lắm, không có gì khó đâu quý vị. Thế dù mà mình đem tiền cho người ta thì giờ mình không có, nhưng mà mình đem sức lực giúp cho bạn bè, giúp cho những người chung quanh chúng ta làm được. Chúng ta khuyên họ những cái lời tốt, chúng ta làm được. An ủi những cái người bệnh cùng chung với chúng ta, những cái điều đó quý vị làm được hết, không có khó. Khi quý vị làm được cái điều đó thì chắc chắn rằng hiện đời quý vị sẽ được an vui, và trong tương lai chúng ta sẽ được cái quả là hạnh phúc giàu có. Nhưng mà giàu có, quý vị thấy rằng có hết khổ hay không? Giàu có hết khổ không? Cũng không hết khổ đâu. Chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện thời Đức Phật. Vào thời Đức Phật có một cái ông vua tên là Tần Bà Sa La. Ông có một người vợ tên là Vi Đề Hy, và có một người con tên là A Xà Thế. A Xà Thế nghe theo lời Đề Bà Đạt Đa xúi dục giết vua cha để lên ngôi làm vua. Thì sự việc bị bại lộ, cho nên người cha theo lẽ là sẽ trừng trị con mình, nhưng không, vua Tần Bà Sa La biết con mình ham làm vua, vả lại người cha nào cũng có cái tình thương đối với con. Do vậy mà vua Tần Bà Sa La đã nhường ngôi lại cho con là A Xà Thế. Khi A Xà Thế lên ngôi, thay vì nghĩ đến cái tình thương của cha của mình đã tha thứ cho mình và nhường ngôi lại cho mình, mình phải biết ơn. Đằng này, khi lên ngôi, A Xà Thế ra lệnh nhốt cha mình và bỏ đói cho đến chết, không cho ai vào thăm, chỉ cho duy nhất một mình mẹ là Vi Đề Hy, tất nhiên là vợ của vua đó, đi vào thăm. Mà vào thăm chứ không được đem cái gì cho vua dùng hết, bởi vì mục đích của ổng là nhốt cha cho đến chết, không cho ăn uống gì hết. Bà Vi Đề Hy vì thương chồng cho nên là mới lấy sữa, mật và bột trộn lại với nhau, rồi bà ta mới tắm rửa sạch sẽ, mới lấy cái đó bôi trên người, bôi vào trong người á, rồi mặc quần áo ở ngoài, xong rồi khi đi vào thăm chồng thì mới cởi áo ra, mới cào cái đó ra để cho vua ăn. A Xà Thế thấy sao mà cha của mình nhốt mà cả hàng mấy tháng trời lại không chết, do vậy mới tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu biết rằng mẹ mình đã cung cấp những cái chất sống để cho cha mình, A Xà Thế tức quá mới ra lệnh là giam lỏng, có nghĩa là không cho mẹ đi đâu nữa hết. Lúc đầu thì ông ta tính giết mẹ đó, tính giết mẹ, nhưng mà do các quan cận thần can gián cho nên ông ta không giết. Sau đó ông ta mới giam lỏng ở trong hoàng cung, không cho bà Vi Đề Hy đi ra ngoài. Lúc đó bà Vi Đề Hy này mới đau đớn quá, mới cầu nguyện với Đức Phật. Lúc đó Đức Phật thì ở núi Linh Thú, mới nghe được cái lời cầu nguyện của bà Vi Đề Hy. Ngài hiện thân đến, thì khi đến bà Vi Đề Hy gặp Đức Phật, bà ta lạy xuống khóc lóc nói rằng con là vợ của một vị vua mà con khổ như thế này, có một cái người con trai mà nó lại muốn giết cha giết cả mẹ, thì thật con quá khổ sở, xin Đức Phật chỉ cho con có một cái thế giới nào đó không có những cái cảnh đau khổ như thế này, không thấy những cái cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sinh như ở thế giới này. Sau đó Đức Phật mới dùng thần thông để cho bà Vi Đề Hy thấy các cảnh giới của chư Phật. Lúc đó bà thấy được cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà rất là tốt đẹp, thì bà ta mới nói rằng thôi giờ con xin nguyện về thế giới đó, chứ con ở thế giới này sung sướng so với ở thế gian thì con là người hạnh phúc, ai cũng mong ước, thế nhưng mà con cũng rất là đau khổ, do vậy con muốn về cái thế giới của chư Phật. Thì từ đó bà phát nguyện đi về cái thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thì chúng tôi kể cái câu chuyện này cho quý vị thấy rằng chúng ta giàu chưa chắc đã là có hạnh phúc và chưa chắc đã là không có khổ. Giàu như bà Vi Đề Hy, vua Tần Bà Sa La mà có địa vị như họ như vậy mà cũng có những cái nỗi khổ lớn như vậy. là gặp đứa con lại có ý định giết cha giết mẹ như vậy. Thế thì chúng ta thấy rằng mỗi một thế giới nó có một cái cuộc sống khác nhau. Mỗi một thế giới có một cuộc sống khác nhau. Mà Đức Phật nói rằng trong cái vũ trụ của chúng ta là có vô số thế giới. Ngày nay khoa học họ đang dần dần họ chứng minh ngoài thế giới của chúng ta đây còn có vô số các thế giới có sự sống, chứ không phải chỉ có một thế giới của chúng ta. Mà mỗi một thế giới nó có một cái điều kiện sống khác nhau, tốt hơn. Chúng tôi lấy một cái thí dụ ngay như trong thế giới của chúng ta, chứ không nói cái thế giới khác. Cái thế giới của chúng ta đây cũng đã có những cái sự sai biệt về con người, về cuộc sống. Các cái nước châu Phi điển hình như là Somali thì dân tộc ở đó họ đen thui à, rồi người thì không được đẹp bằng người Việt Nam chúng ta, mà cuộc sống của họ thì rất là khổ, hoàn cảnh của họ cũng rất khổ, ở đó rất là nóng, người thì đã xấu đã đen, rồi sống ở một cái đất nước thì nóng mà lạc hậu, nghèo đói, bệnh tật. So với Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta vẫn đẹp hơn họ, hoàn cảnh chúng ta sống cũng hơn họ. Rồi nếu mà chúng ta lại so sánh với cái nước Nhật chẳng hạn, thì người Nhật họ tương đối là họ cũng có cái tướng tốt hơn chúng ta, mà có cái điều kiện sống cũng tốt hơn chúng ta. Rồi nếu mà so với cái nước Mỹ nữa, nước Mỹ thì chúng ta thấy không? Người Mỹ người ta cao to trắng trẻo đẹp đẽ, rồi cuộc sống người ta lại cao hơn nữa. Thì như vậy chúng tôi muốn nói quý vị là trong thế giới chúng ta đây con người cũng đã khác nhau, người thì đẹp người thì xấu, người thì trắng người thì đen, người thì da vàng, đủ thứ hết. À, rồi hoàn cảnh á, thì có đất nước á, thì giàu có, đất nước thì rất là nghèo khổ. Như vậy, cùng trong một cái thế giới này đã có sự chênh lệch về con người, về hoàn cảnh, xã hội. Thì trong vũ trụ bao la này, Đức Phật nói rằng có vô số thế giới. Thế giới của chúng ta ở đây là thế giới có khổ có vui, là thế giới của con người. Ngoài cái thế giới này ra còn có những cái thế giới rất là đau khổ. Chúng ta vẫn có hạnh phúc, quý vị biết chúng ta vẫn có hạnh phúc là trong thế giới chúng ta có vui có khổ. Còn có những thế giới không có vui. Đức Phật gọi thế giới đó gọi là địa ngục. Còn có những thế giới thì lại rất vui. Chẳng hạn như là các cái cõi trời thì rất vui. Và có những cái thế giới của chư Phật thì không có những cái khổ. Do vậy mà bà Vi Đề Hy sau khi bà nhận thức được mặc dù mình là vợ của vua, sống trong một cuộc sống rất là đầy đủ sung sướng, thế nhưng vẫn có những cái khổ. Do vậy mà bà phát nguyện về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, bởi vì cái thế giới đó không có những cái thứ khổ. Chúng tôi không biết rằng quý vị ở đây có thích về những cái thế giới tốt đẹp như vậy không? Có thích không? Chắc chắn chúng ta phải thích, bởi vì quý vị sống ở trong cái hoàn cảnh khổ như thế này thì chúng ta ai cũng mong muốn rằng mình sẽ sống một cái thế giới được tốt đẹp. Thì trong các cái thế giới ở vũ trụ này thì thế giới của chư Phật là thế giới tốt đẹp, nơi đó không có đau khổ. Cuộc sống của chúng ta rất là tốt. Cũng giống như ở thế gian chúng ta thấy rằng nước Somali cũng là một cái đất nước nhưng mà nó nghèo khổ. Còn nước Nhật cũng là một đất nước nhưng mà nước người ta giàu có. Ngay thế giới chúng ta đã có những cái nước khác nhau rồi thì trong vũ trụ này cũng có những cái cảnh giới khác nhau. Có cảnh giới rất là khổ, có cảnh giới rất là sung sướng. Như vậy thì chúng ta nên chọn những cái cảnh giới sung sướng để trong tương lai chúng ta đi về đó. Bởi lẽ cuộc sống, Đức Phật đã nói rồi, khi chúng ta sinh ra thì ai cũng phải bị những cái khổ sinh, khổ già, khổ bệnh và khổ chết. Ở đây quý vị có biết rằng là ai không chết không? Có ai không chết không? Ai cũng phải chết, đúng không? Ai cũng phải chết hết. Có sinh thì phải có tử. Có sống thì phải có chết. Không ai không chết hết. Nhưng mà người chết sớm, người chết muộn, người chết già, người chết trẻ, ai cũng chết hết. Vậy thì bây giờ chúng ta sống thì ở đây, chết đi đâu? Đi xuống đất. Đúng rồi, chết đi xuống đất. Theo quan điểm của Phật giáo thì khi chúng ta chết không phải là hết. Chết là một sự thay đổi, một sự chuyển đổi từ cảnh giới này đến cảnh giới khác. Nếu chúng ta biết tạo cho mình những cái nhân tốt thì trong kiếp sau chúng ta sẽ có một đời sống tốt. Do vậy mà ngày hôm nay quý vị thấy rằng mình sống trong cuộc sống con người như thế này cũng có rất nhiều cái khổ. Rồi chúng ta vào đây chúng ta cũng đã thấy có những cái khổ. Thì bây giờ mình biết rằng cuộc đời đó là khổ, thì sau khi mình nhắm mắt, mình phải kiếm cho mình một cái con đường, một cái thế giới nào đó tốt đẹp hơn để mình đi về. Cũng giống như bà Vi Đề Hy, mặc dù bà sống rất là giàu có, là vợ của vua, nhưng mà bà cũng phải chọn cho mình một cái thế giới sau khi chết để đi đến đó. Thì hôm nay chúng tôi muốn hướng dẫn cho quý vị một cái thế giới của chư Phật, để sau này chúng ta đi về đó thì chắc chắn rằng mình sẽ có được an vui hạnh phúc. Hiện tại chúng ta cũng có được an vui hạnh phúc, mà khi chúng ta nhắm mắt chúng ta vẫn có cái thế giới an vui hạnh phúc để chúng ta đến. Muốn có cái quả thì mình phải gieo hạt giống. Vậy thì bây giờ mình muốn về cái thế giới tốt đẹp, mình muốn sau này mình được an vui hạnh phúc, thì ngày hôm nay chúng ta phải biết làm những cái điều lành, biết tu nhân, tích đức, biết bố thí. Thì như vừa nãy chúng ta đã trình bày quý vị, cái việc bố thí quý vị ở đây có thể làm được bằng cách là có những cái lời nói an ủi cho bạn bè trong lúc đau, trong cái lúc buồn, trong lúc khổ. Rồi mình giúp đỡ cho những người chung quanh mình. Thí dụ như người ta yếu, mình giúp cho người ta chén thuốc, hoặc là đỡ cho người ta đi. Đó cũng là những cái việc chúng ta làm, là chúng ta gieo cái nhân tốt để trong tương lai mình sẽ hưởng được cái quả tốt. Như vậy thì bây giờ quý vị niệm Phật, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi quý vị niệm như vậy đó, là trong tâm của mình sẽ không còn những cái điều phiền muộn nữa. Bởi vì mình nghĩ tới Phật thì mình không có nghĩ đến cái chuyện hơn thua, không nghĩ đến cái chuyện giận hờn ai, đúng không? Mình niệm Phật rồi thì mình nhớ tới Phật, thì nhớ tới Phật chẳng lẽ mình lại đi giận người kia, mình lại buồn người nọ thì không có. Lúc nào mình thấy rằng mình buồn, mình thấy mình giận, hay mình thấy mình có cái gì đó bất an, quý vị cứ niệm Phật. Khi mình niệm Phật rồi mình nhớ Phật, tự nhiên những cái kia mình quên hết. Ở trong đầu chúng ta nó chỉ có hai cái. Một là chúng ta nếu mà nhớ Phật, hai là nhớ những cái chuyện khác. Bây giờ thay vì mình nhớ cái chuyện khác là mình buồn người kia, mình giận người nọ, mình tức người này, thì bây giờ mình niệm Phật. Thì khi quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tự nhiên là mình nhớ thấy Phật, mình không có buồn người ta nữa. Khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình không có giận người khác nữa. Quý vị làm được không? Dễ lắm, cái đó không khó đâu, không tốn tiền. Không tốn tiền mà làm được. Mà không có cái gì xảy ra hết. Ai cũng niệm Phật thì không ai hơn thua ai, không ai gây gổ ai, không ai đánh ai, không ai chửi ai được. Quý vị cứ nhớ nghe, khi giận lên Nam Mô A Di Đà Phật, Phật không có giận ai hết. Cái tự nhiên cái mình cười, mình vui, ông Phật cũng không có giận, thôi mình cũng không có giận. Khi mình buồn nó nói Nam Mô Di Đà Phật, ông Phật ông không có buồn. Khi mình muốn chửi ai thì mình nói ồ Nam Mô Di Đà Phật thì ông Phật cũng không có chửi ai hết. Dễ lắm quý vị, không có khó. Quý vị cố gắng tập đi. Cứ niệm Phật lúc nào mà quý vị thấy buồn bực hay là quý vị giận ai hay là cái gì đó, quý vị cứ niệm Phật. Mình nhớ tới Phật thì mình quên cái kia. Còn nếu mà chúng ta không nhớ Phật, chúng ta nhớ cái kia thì nó phiền lắm. Phiền lắm. Nếu mà chúng ta không nhớ Phật á, mà người ta nói mình chút là mình giận lên, mình chửi người ta, đánh người ta là bắt đầu có chuyện lớn rồi đó. Rất là lớn. Còn bây giờ mình người ta chửi mình niệm Phật. Chúng tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện này. Hồi xưa đó, trong thời Đức Phật, có người ghét Phật lắm. Mới lúc mà Đức Phật đi khất thực ở ngoài đường á, họ ra họ mới chửi. Ra chửi Phật. Cứ đứng chửi chửi đá, Đức Phật không nói gì hết trơn á. Phật cứ cười, không nói gì hết. Chửi hơi mệt rồi thôi chứ sao. Rồi cái Đức Phật mới hỏi. Nè, tôi hỏi ông nghe. Chứ rồi ông mà đem cổ đó, đem cổ tất nhiên đem thức ăn đó đến tặng cho người ta, mà người ta không nhận thì sao? Ông nói, trời ơi, tôi cứ tưởng là ông Phật, là ông giỏi lắm mà, chứ ông hỏi câu gì kỳ vậy? Thì tôi đem quà đến biếu người ta không nhận thì tôi đem về. Thì Đức Phật mới cười đó. Vì nãy giờ ông chửi tôi không nhận, thôi ông đem về đi. Hay không quý vị? Hay quá ha. Hay quá, quý vị cho anh tràng pháo tay đi. Đó, nếu mà quý vị mà thực hành được như vậy thì quá hay. Người ta chửi mình không nhận thì người ta đem về. Các cụ nói rằng ngậm máu phun người thì miệng mình dơ trước. Hoặc là mình ném bụi ngược gió thì bụi nó không đến người kia, nó lại bay vào mình. Cho nên đây là cái bài học rất là quý giá. Ai chửi mình quý vị cứ Nam Mô A Di Đà Phật, mình cũng giống như nghĩ Đức Phật đó. Người ta chửi Phật, Phật cứ im lặng cái lát, Phật hỏi về ông đem tặng người ta cái gì người ta không nhận sao, thì đem về. Thì vừa nãy giờ ông chửi tôi cũng không nhận, thôi ông đem về đi, vậy là khỏe. Quý vị cứ thế mà lúc nào mà quý vị niệm Phật được như vậy đó là chúng ta sống ở đây vui lắm, không có hơn thua, không có bao giờ gây gỗ chửi lộn nhau được đấy, mà mình sống thương yêu nhau được. Bởi Đức Phật lúc nào có từ bi, lúc nào cũng thương yêu mọi người. Do vậy mà hôm nay chúng tôi hướng dẫn cho quý vị cái pháp niệm Phật là lúc nào quý vị cũng nhớ Phật niệm Phật. Khi mình nhớ Phật niệm Phật thì mình không có giận ai được hết, mình không có chửi ai được hết, mà luôn luôn mình thương mọi người, mình muốn giúp đỡ mọi người. Khi niệm Phật quý vị thấy rằng mình sân lên, mình giận lên, mình bực lên, mình niệm Phật mình đã có kết quả rồi. Rồi quý vị niệm Phật lâu ngày, chúng ta đã gieo cái nhân. Quý vị biết cái nhân gì không? Nhân trong tương lai quý vị sẽ về với thế giới của Đức Phật. Vậy thì hôm nay chúng tôi đến đây trước nhất là để thăm quý vị, và cũng chúc cho quý vị luôn được an vui và nhận thức được là chúng ta sinh ra làm người thì ai cũng khổ hết, chứ không phải riêng quý vị đâu. Chúng tôi cũng khổ, mà mọi người đều khổ hết. Nhưng mà chúng ta biết chuyển cái khổ đó thì chúng ta sẽ vui. Cũng giống như chúng tôi vừa nãy kể quý vị, hai người ở trong tù đó, cũng là nhốt trong tù, nhưng một người thì họ rất là vui, còn anh kia thì khổ. Là khổ hay vui thì do cái anh đó thôi. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta sống ở đây, nếu quý vị biết rằng ngày nào quý vị cứ niệm Phật là quý vị cảm thấy vui, chúng ta không thấy khổ nữa hết. Thì mong rằng quý vị lúc nào cũng nhớ Phật, niệm Phật, và chúng ta sẽ tìm được cái niềm vui ở tại đây. Và sau này khi chúng ta có nhắm mắt, chúng ta về với thế giới của Đức Phật. Quý vị đồng ý không?
Đồng ý.
Rồi đồng ý, quý vị cho anh tràng pháo tay đi. Rồi thì
sau cái buổi nói chuyện này thì về phía nhà chùa thì cũng có sẽ tặng cho mỗi vị một cái cuốn sách, thì trong đó có năm thứ khác nhau, năm sáu thứ khác nhau, thì trong này quý vị sẽ xem thì có thể mình đổi nhau được, thì năm sáu thứ khác nhau rồi. chúng tôi muốn tặng quý vị như vậy để sau này có thể là khi quý vị coi phần này rồi thì đủ người kia coi như vậy là có thể là coi được năm sách. Thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị đọc đến cuốn sách này rồi thì quý vị sẽ thấy được những cái lợi ích và có tìm được cái niềm vui ở trong khi chúng ta sống ở đây. Sau khi mà chúng tôi trình bày thì chúng ta sẽ đi vào niệm Phật để cho quý vị cùng niệm theo nha. Rồi mời các thầy hướng dẫn các bạn cùng niệm Phật.
Nam mô
khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ngắm nhớ niềm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy như là Phật đến trong ta, thấy như là Phật đến trong ta. Đời ta quá bao nhiêu khổ cường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh tao giác sao mưa phán, sống trong một loài ngập nắng yêu thương, sống trong một loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dân ta nao phiền, ta nếu mê danh lời sắc tài, làm thân tâm hẳn so tê tái, quyết quay trở về bờ xác an vui, quyết quay trở về bờ xác an vui.